Hello mọi người, bạn đang nghe một episode mới của The Trọng Đức Podcast. Hello mọi người, trong video này mình muốn chia sẻ với bạn 3 tips mà hy vọng rằng bạn có thể sử dụng ngay ngày mai để có thể trở thành một người giao tiếp và thuyết trình tự tin hơn và đầy tính thuyết phục hơn. Chắc chắn kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng mình. Mình nhớ Warren Buffett nói rằng mối đầu tư có lợi nhất mà ông đã làm đó là dành $75 để học một khóa học về giao tiếp. Biết rằng có bao giờ bạn giống mình kiểu bước vào một cái bài thuyết trình nào đấy hay là vào một cái cuộc phỏng vấn nào đấy mà người run rẩy và gần như là quên hết tất cả mọi thứ mà chúng mình cần phải nói, rồi đổ mồ hôi hột. Chúng mình cứ nghĩ rằng nhỡ người ta đánh giá mình thì sao, nhỡ người ta cười mình thì sao, nhỡ người ta nghĩ rằng mình nhổ nhăng thì sao. Suy nghĩ này dẫn đến tip đầu tiên của mình, đó là đứng lên và làm chủ cơ hội thuyết trình như là một người lãnh đạo. Mình không nói rằng người lãnh đạo có nghĩa là bạn phải có chức danh như là một giám đốc hay là một lớp trưởng hay là một nhóm trưởng gì cả. Một người lãnh đạo rất là đơn giản, họ là người mà chia sẻ với người khác cách nghĩ về một vấn đề gì đấy, thử thách người ta để trở thành một người tốt hơn mà người ta mong muốn. Và họ là một tấm gương bằng cách thực hiện những điều họ chia sẻ trong cuộc sống của chính họ. Điều mình để ý bản thân mình khi mà hồi xưa mình bắt đầu thuyết trình đó là mình chỉ tập trung vào bản thân. Mình chỉ nghĩ rằng quần áo mình như thế này là có làm sao không, cách mình ăn mặc thế nào, giày dép mình ra sao, đầu tóc mình thế nào, và người ta có đánh giá mình không, người ta sẽ nghĩ gì về mình, người ta có cười mình hay không, người ta có thấy mình buồn cười, người ta có nghĩ rằng mình trẻ quá, người ta có nghĩ rằng mình nói nhanh quá, người ta có nghĩ rằng mình nói chậm quá. Khi mà chúng mình quá tập trung vào bản thân của bạn thì bạn sẽ luôn luôn tìm thấy những cái điều mà bạn cảm thấy không tự tin. Thực sự mình không nhận ra điều này cho đến khi một mentor nói với mình rằng người ta không bỏ ra thời gian hay là bỏ ra tiền bạc để bạn nói vì bạn đáng yêu, vì bạn mặc đẹp, vì bạn thế nọ, vì bạn thế kia, mà họ cần nghe bạn như là một người lãnh đạo chia sẻ rằng đây là ý tưởng, đây là lối làm. Một tin mình đi, khi bạn bắt đầu bước chân vào một môi trường chuyên nghiệp, người ta không bỏ tiền ra mời bạn nói hay là mời cho bạn nói ở trước một cuộc họp vì bạn đáng yêu. Nếu mà người ta cho bạn nói vì bạn đáng yêu thì đó là một cuộc thi kiểu hoa hậu hay là một cuộc thi trang điểm nào đó. Nên là đứng lên làm chủ cái cơ hội nó đấy. Bạn là một nhà lãnh đạo, bạn là một người chia sẻ những điều mà bạn đã nghiên cứu, chia sẻ những điều bạn đã thực hành hay là thấy người khác thực hành. Thay vì chỉ tập trung vào chính bản thân bạn thì tập trung vào người đang lắng nghe. Làm thế nào để bạn có thể truyền đạt nhiều nội dung nhất và truyền đạt nhiều giá trị nhất trong khoảng thời gian đó? Làm thế nào bạn có thể truyền được năng lượng, truyền được cảm hứng đến họ trong thời gian đó? Tips thứ hai, trong bài nói của bạn, bạn cần phải có T3, trân trọng, thách đấu và thử thách. Trân trọng có nghĩa là bạn thực sự cảm thấy trong cơ thể bạn, bạn trân trọng cái cơ hội được giao tiếp này, được thuyết trình này, và bạn chia sẻ với người ta rằng bạn cảm ơn người ta đã ở đó, đã dành thời gian. Điều này nó khiến người nghe thấy bạn là một người khiêm tốn, rằng họ được trân trọng, họ được sự quan tâm từ bạn. Thứ hai, thách đấu. Khi bạn chia sẻ về một ý tưởng mới, một điều gì đó để họ có thể làm, chắc chắn là có những cái niềm tin, có những điều mà họ đang làm mà nó không hiệu quả, và nó là những điều mà người ta cần thay đổi, và bạn cần kiểu thách đấu cái suy nghĩ đó. Và mình không có ý nghĩa kiểu sao như bạn cầm dao thủ kiếm mà ý là ví dụ khi mình nói về việc sử dụng thời gian hợp lý hơn hay là đặt mục tiêu, mình hay thách đấu rằng nhiều người sẽ nói là người ta không có thời gian để theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ của họ. Trong khi đó họ dành 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xem TV hay là xem social media. 3 tiếng đó mỗi ngày chả có ý nghĩa gì cho cuộc sống của họ, chả giúp cho họ kiếm được nhiều tiền hơn, trở nên thành công hơn, kết nối với người họ yêu thương. Đấy là thách đấu. Bạn nhìn ra những cái điểm gì đó mà họ đang làm một cách không hiệu quả và bạn nói nó ra. Điều này thực sự rất là yêu cầu rằng bạn dũng cảm, rằng bạn luyện tập. Tiếp theo là thử thách. Thử thách là sao? Thử thách đó là nếu mà bạn không có một thứ gì đấy hay là một cái hành động nào đó để mọi người có thể thử và họ mang về và họ thử, thì gần như cái bài nói của bạn không có giá trị gì. Vì sao? Vì họ sẽ về và họ sẽ quên hết, họ sẽ không có điều gì để nhớ và để thực hiện và để thấy rằng có kết quả trong cuộc sống của họ. Tips thứ ba là luật 3 câu chuyện. Bạn thuyết trình trong vòng 30 phút đến 1 tiếng thì ít nhất bạn sẽ cần có 3 câu chuyện mà thực sự kết nối với người nghe, thực sự như kiểu là nắm lấy trái tim họ và làm họ cảm thấy xúc động, làm họ nghĩ về bản thân họ, nghĩ về tương lai của họ, nghĩ về cách họ đang thực hiện một kế hoạch nào đấy, hay là cách họ đang suy nghĩ về một cái vấn đề gì đấy mà bạn đang thuyết trình. Khi mình nói về việc hãy nghĩ lớn lao hơn cho bản thân hay là bắt đầu một điều gì đấy có ý nghĩa với bạn, mình sẽ không chỉ nói rằng ê, nghĩ lớn lao hơn cho bản thân và bắt đầu được một điều gì đấy có ý nghĩa với bạn. Nếu mà mình nói thế thì cậu gần như chả có ai nghe. Thay vì thế, mình kể một câu chuyện rằng cơ hội mình muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình và mình muốn chăm lo cho bố mẹ và gia đình mình sống bớt khổ hơn, sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà khó khăn là gì? Khó khăn là mình phải trở thành một người tài giỏi hơn. Mình muốn đi du học với học bổng toàn phần, thế nhưng mà nhà mình nghèo, mình không có kỹ năng, mình muốn chiếc tiếng Anh 7 đôi không biết. Đấy là khó khăn. Và quá trình trải qua khó khăn đó là gì? Mình thấy mẹ mình khổ, mình thấy bố mình khổ, nên là mình quyết tâm bỏ hết công sức vào để vượt qua nó. Và mất vài năm trời, người này bảo mình không làm được, người kia bảo mình không làm được, mình thất bại lên, thất bại xuống, và mình vượt qua. Đấy là ba phần của câu chuyện cơ hội, khó khăn và vượt qua khó khăn như thế nào. Và bạn thực sự kể nó với cảm xúc, bạn thực sự kể nó từ góc độ của bạn hay là từ góc độ của một ai đó mà bạn chia sẻ lại câu chuyện của người ta. Và đừng nghĩ rằng đây là một tips vớ vẩn hay là một cái điều tốn thời gian. Tại vì để mình thử thách bạn điều này, nếu mà bạn là một người mà thực sự nghiên cứu về quảng cáo và speech mà đã thực sự làm thay đổi lịch sử loài người và thực sự có hiệu quả và thuyết phục người ta thay đổi lối suy nghĩ của họ, mình thề với bạn rằng bạn sẽ không thể tìm được một cái bài speech, bài nói nào đó mà không có vài câu chuyện thực sự có ý nghĩa trong đó. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy bất kỳ một niềm tin nào bạn có bây giờ và một cái lối sống, một cái lối hành xử nào đó, nếu bạn lùng lại từ quá khứ, bạn sẽ thấy rằng bạn được thuyết phục bởi một câu chuyện. Khi mà mình kể mình muốn sống một cuộc sống tốt hơn, mình muốn gia đình mình bất khổ, người ta sẽ không chỉ nhìn thấy thằng Đức muốn lớn lao hơn cho cuộc sống của nó, mà người ta sẽ nghĩ về cuộc sống của chính họ. Khi mà mình kể việc mình nhìn thấy bố mẹ mình khổ, họ sẽ không chỉ nhìn thấy bố mẹ thằng Đức khổ, họ sẽ nhìn thấy bố mẹ họ như thế nào, họ sẽ nghĩ về bố mẹ họ. Khi mình nói rằng mình vượt qua khó khăn suốt bao nhiêu năm trời, bị bao nhiêu người phản đối, thầy cô như thế nào thế kia, người ta sẽ không chỉ nhìn thấy thằng Đức, người ta sẽ nhìn thấy họ ở trong cái bức tranh mình đang tải. Hiểu ý không? Mình hy vọng bạn sẽ sử dụng một trong ba ý tưởng này. Dưới đây là ba ý tưởng mà đã thay đổi cuộc sống của mình. Cho dù là mình đang livestream với vài trăm bạn, hay là làm một sale video, làm một cái quảng cáo hàng nghìn người xem, hay là giao tiếp với một nhóm nhỏ, chắc chắn mình sẽ sử dụng một trong ba điều này. Và mình hy vọng bạn sẽ sử dụng điều này trong cơ hội tiếp theo bạn nói chuyện. Mình muốn nghe từ bạn, comment ở phần bên dưới một ý tưởng nào mà bạn sẽ sử dụng trong lần giao tiếp và lần thuyết trình tiếp theo. Comment bên dưới và mình sẽ hy vọng sẽ có thể đọc được rất là nhiều comment của mọi người.